Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai tới thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu 9:00 cho đến 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Bất cứ một người nào lái xe trên đường cũng được coi như là đã đồng ý để được thử nghiệm hóa chất máu, hơi thở hoặc nước tiểu của mình nhằm mục đích được xác định cái nồng độ rượu, nồng độ cồn, chất cái trọng lượng ở trong máu của người đó. Nếu họ bị bắt giữ hợp pháp vì bất kỳ một cái hành vi phạm tội nào mà họ bị cáo buộc bởi cái điều khoản 23152 hay 23153, và cái thời điểm đó cái việc từ chối thử nghiệm hóa chất hóa học sẽ đưa đến chỗ cái người lái xe đó sẽ bị treo bằng 6 tháng hay là bị tước đi bằng lái xe với một cái thời gian ấn định dựa trên cái nồng độ rượu ở trong người của cái người đó. Nói như vậy có lẽ quý vị cũng có thể đoán được rằng là ngày hôm nay chúng ta muốn nói về cái việc uống rượu lái xe, đúng không? Nhưng mà cái tôi muốn nói ở đây á, là quý vị nhớ chúng ta đã nói về uống rượu lái xe, rồi chúng ta bị bắt ngừng, rồi chúng ta được cảnh sát kêu làm những cái bài thử, đi bộ rồi thì là làm này làm kia, đi vào đến thì cảnh sát thì chúng ta yêu cầu được thử máu, được thử nước tiểu, rồi thì họ sẽ biết rằng là cái nồng độ rượu trong người của mình đó là bao nhiêu. Thường thì khi ở hiện trường chúng ta đo cái nồng độ rượu đó, người cảnh sát họ dùng những cái máy móc đó họ đo thì nó là một cái mực cao hơn. Cho đến lúc mình về đến thì cảnh sát thì cái nồng độ rượu đó nó sẽ hạ xuống một chút, là vì thời gian nó đã đi qua lâu rồi, cho nên cái mực nồng độ rượu của chúng ta nó bắt đầu nó biến mất đi. Rượu là gì? Là alcohol. Alcohol là gì quý vị biết? Alcohol là khi chúng ta để những cái chất đó nó ở ngoài đó một thời gian nó sẽ bay đi, đúng không? Vì vậy khi chúng ta uống bia, uống rượu, chúng ta phải để thời gian nó qua đi để cái chất rượu, chất bia đó, chất bia, chất rượu đó nó bắt đầu nó giảm bớt đi và nó đi ra khỏi người của mình. Vậy mà chúng ta không có lái xe khi chúng ta bắt đầu quyết định uống 2-3 chai bia, 3-4 ly rượu. Vì tốt nhất là chúng ta nên đưa cái chìa khóa của mình cho cái người mà mình định họ sẽ lái mình về nhà, hoặc là mình cứ ở nơi mình uống bia uống rượu, hoặc là mình kêu những cái phương tiện ngày hôm nay để mà chúng ta có thể được đưa về nhà cho nó được an toàn. Phương tiện ngày hôm nay nó có quá nhiều, chúng ta không thể nào có một cái lý do nào nói tôi vẫn uống rượu lái xe. Cho nên chúng ta cần phải xem lại, nhất là với những ngày lễ nghỉ như thế này, điều mà chúng ta không muốn xảy ra là rơi vào tình trạng uống rượu lái xe. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề uống rượu lái xe, thì sau khi cái việc đó nó xảy ra, mà nó xảy ra đúng với luật, thì chúng ta sẽ có hai buổi tòa, một phiên tòa ở trên tòa hình sự và một phiên tòa điều trần cái việc xảy ra với lại nha lộ vận. Và trước khi nha lộ vận treo bằng lái của một người về cái vấn đề người này đã từ chối không cho làm những cái bài thử về hóa chất trong người, thì họ phải thứ nhất nói rằng là cái người cảnh sát, cái người nhân viên công lực đó đã có đủ lý do để tin rằng là cái người đang lái xe hoặc là cái người đã bị ngừng lại đang vi phạm cái điều khoản 23152, 23153. Đó là cái điều khoản về việc uống rượu lái xe. 23153 là nếu cái người đó có cái chất nồng độ rượu 0.8 hay cao hơn. Thứ hai là cái người lái xe đó đã bị bắt. Cái thứ ba là cái người lái xe đó đã từ chối không làm những cái bài thử. Và cái việc thứ tư là cái người lái xe đó đã bị báo cáo cho biết rằng là nếu họ từ chối không làm những cái bài thử này thì chuyện gì sẽ xảy ra. Và nếu cái việc này nó xảy ra mà đúng như vậy thì chúng ta sẽ bị trừng phạt. Nhưng mà nếu một trong những cái điều khoản này mình có thể chứng minh được, mình là cái người lái xe có thể chứng minh được là việc này nó đã không xảy ra, thì bằng lái xe của chúng ta sẽ không bị tước đi. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải chứng minh rằng là cái người cảnh sát đó đã không có lý do để mà ngừng mình lại. Người cảnh sát đó họ đã được huấn luyện, họ đã được biết là một người mà lái xe mà cứ quẹo qua quẹo lại, một người mà lái xe đèn đỏ thì lại phóng, một người mà lái xe đèn đang xanh thì cứ ngừng lại. Đó, những cái dấu hiệu đó cho thấy là cái người đang lái xe đó, một là uống rượu lái xe, hai là có thể đang có những vấn đề gì. Không phải chỉ là uống rượu lái xe mà có khi họ có những vấn đề gì liên quan đến cái sự an bình của họ nữa, cái sự an toàn của những người lái xe chung quanh nữa. Quý vị cứ tưởng tượng quý vị lái trên đường mà một người lái xe trước mình họ cứ quẹo qua quẹo lại, họ băng qua băng lại, làm sao mình có thể lái được, mình có tới gần người đó không? Mình tới gần họ cái họ băng qua cái rầm họ đụng mình rồi sao? Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải nhìn vào những cái vấn đề này như thế, để mà chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta bị ngừng, cái người cảnh sát đó họ có đủ điều kiện để ngừng mình hay không? Có đủ lý do dưới luật để ngừng mình hay không? Rồi mình bị bắt, có nhiều người không có uống rượu lái xe nhưng mà cũng bị bắt vì lý do này hay lý do khác để xảy ra. Rồi mình từ chối không thử nước tiểu, không thử máu, không làm gì hết. Thì sẽ xảy ra. Và khi chúng ta phải đối diện với nhà lộ vận, chúng ta biết rằng là nếu chúng ta không yêu cầu nhà lộ vận cho mình được một buổi điều trần nội trong 10 ngày sau khi mình bị ngừng lại vì uống lái xe, thì mình sẽ mất đi cái cơ hội đó. Cái cơ hội điều trần đó là cái cơ hội để mà mình có thể xem rằng là người cảnh sát họ ngừng mình họ có đủ lý do hay không. Mà cái việc mình từ chối không thử những cái bài thử đó, nó có là một cái lý do để mà mình sẽ bị mất đi cái bằng lái xe, bị treo bằng lái xe hay không? Tôi không biết, tùy theo từng dữ kiện của những người đúng không? Cho nên khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể giúp cho mình hiểu rằng là mình có cái sự chống trả như thế nào. Và để làm được việc đó thì người luật sư đó phải có những cái dữ kiện, tức là những cái bản báo cáo cảnh sát, cái bản cáo trạng tội của công tố viên, không? Vì họ là cái người đại diện cho chúng ta, những người dân. Và nếu cái người lái xe đó có thể sẽ tạo ra cái sự nguy hiểm cho cuộc sống của mình thì chúng ta cần được bảo vệ. Và chúng ta có những người như là công tố viên, quản chế. Và ở phía bên nhà lộ vận thì họ sẽ từ chối không cho mình cái bằng lái trong một thời gian bao lâu, tùy theo từng trường hợp một. Chúng ta cũng có thể mất bằng lái là nếu chúng ta đụng xe rồi bỏ chạy nữa kìa. Đụng xe bỏ chạy là một cái việc mà chúng ta không nên làm. Nếu nó là một cái vấn đề mà chúng ta gây ra thì chúng ta nên dừng lại, nên đối diện với khó khăn đó để giải quyết cho nó tốt đẹp hơn. Vì nếu chúng ta uống rượu lái xe rồi chúng ta đụng xe rồi chúng ta bỏ chạy thì nó sẽ trở thành một cái việc rất là phức tạp. Và đấy, mà chúng ta nói về vấn đề uống rượu lái xe, tôi nghĩ rằng là uống rượu lái xe thì chuyện này nó xảy ra bao nhiêu năm và nó sẽ không ngừng đâu. Nhưng mà nếu chúng ta biết được rằng là những cái hậu quả của nó như thế nào thì có thể chúng ta sẽ suy nghĩ lại. Ví dụ như một người mà bị kết tội về uống rượu lái xe lần đầu tiên đó ha, thì họ có thể bị quản chế từ 3 tới 5 năm. Họ có thể đi tù cho tới 6 tháng ở trong tù quận hạt. Họ sẽ bị phạt khoảng chừng gần 2.000 đô la. Rồi họ phải đi học một cái lớp học huấn luyện quản cai nghiện, có thể là cai nghiện, nhưng mà thực ra nó là cái việc rehabilitation, tự nhiên cái tôi quên cái tiếng cái chữ này. Họ phải đi học để mà biết rằng là uống rượu lái xe là một cái vấn đề nguy hiểm, và họ phải đi học có thể từ 3-9 tháng tùy theo cái tình trạng cải huấn. Đó là cái chữ mà tôi muốn nói đến, đi học cải huấn về vấn đề uống rượu lái xe. Rồi cái bằng lái của mình nó có thể bị treo tùy theo cái tình trạng của cái việc uống rượu lái xe như thế nào. Tùy theo, và mình có thể bị treo bằng từ 6 cho tới 10 tháng. Nhưng mà thế thì lần đầu tiên thường thường là họ chỉ treo bằng mình có 4 tháng thôi. Và khi mà chúng ta phải đi học những cái lớp học này, nó tốn rất là nhiều tiền và rất là nhiều thời gian. Chưa kể chúng ta phải trả gần 2.000 đô la cho tòa, rồi phải trả tiền luật sư nữa kìa. Đó. Cho nên khi chúng ta rơi vào cái tình trạng rượu lái xe, việc đầu tiên là chúng ta phải nói chuyện với người luật sư, để người luật sư có thể giúp cho mình hiểu rằng là cái việc mình đã làm đó nó sẽ có thể có một cái hậu quả như thế nào. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, uống rượu lái xe, ăn cắp nơi siêu thị, té hoặc là cái việc gì đó liên quan đến hình sự, quý vị có thể gọi cho luật sư ở số 408-947-7717 là số văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center. Số văn phòng là 408-947-7717. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-97-0-30. Vậy thì nếu chúng ta bị uống rượu lái xe, bị kết tội lần thứ hai thì như thế nào? Mà cái việc này nó xảy ra nội trong 10 năm chúng ta đã bị cái uống rượu lái xe lần trước, thì cái việc đầu tiên là chúng ta cũng sẽ bị quản chế từ 3 cho tới 5 năm. Quản chế đây là quản chế lỏng, nhưng mà quý vị biết nhiều khi chúng ta gây ra một cái tai nạn nó trầm trọng lắm thì chánh án sẽ bắt chúng ta phải ra một cái quản chế được kiểm soát bởi văn phòng quản chế. Cái việc đó nó rất là khó khăn. Rồi chúng ta phải ở trong tù từ 96 tiếng cho tới 1 năm. Tù quận hạ đó nha. Rồi chúng ta cũng sẽ bị phạt khoảng chừng 2.000 đồng. Nhưng mà lần này chúng ta đi học lâu dài hơn một chút. Chúng ta đi học 1 năm rưỡi cho tới 2 năm hơn. 2 năm rưỡi. Đi học mà 1 năm rưỡi, quý vị biết thời gian nó lâu đến cỡ nào. Mà mình phải biết bao nhiêu tiền, chưa kể cái bằng lái xe của mình sẽ bị mất, sẽ bị mất 1 năm ít nhất, và rồi mình sẽ bị có cái bằng giới hạn cho đến khi nào mà họ quyết định là mình sẽ có một cái bằng bình thường trở lại. Đây là một cái hình phạt rất là khó cho những người cần có xe phải đi làm, cần phải giữ nhà, cần phải coi con, cần phải chở con đi học. Khó kinh khủng lắm. Những người có thương mại bây giờ không thể nào làm việc ở ngoài này được. Thương mại không có ai chăm sóc. Bây giờ phải làm sao? Khó lắm. Cho nên tôi mong rằng là quý vị khi vui chơi hãy suy nghĩ khi cầm cái tay vô lăng đó để mà lái xe về. Vì nó không giúp gì cho mình được hết, ngoại trừ bắt mình phải chịu đựng những cái phí tổn, những cái thời gian, những cái sự khó khăn mà bình thường mình không có. Nhưng mà vẫn chưa xong. Có nhiều người vẫn tiếp tục uống. Họ vẫn nói là không sao cả. Tôi vượt qua pháp luật. Tôi không sợ cảnh sát. Cảnh sát sẽ không biết là tôi uống rượu lái xe. Lần này thì mình cũng sẽ bị probation, cũng quản chế, nhưng mà một lần nữa quản chế là tùy theo cái hình sự mà mình gây ra. Mình sẽ đi tù từ 120 ngày, tức là 4 tháng, cũng bị phạt khoảng chừng gần 2.000. Nhưng lần này mình phải đi học một cái lớp học cải huấn về vấn đề uống rượu lái xe là 30 tháng. 30 tháng là bao nhiêu lâu thưa quý vị? 2 năm rưỡi. Một thời gian thật là dài. Rồi cái bằng của mình á hả, bị tước đi á trong 18 tháng cho tới 3 năm. Lâu lắm. Rồi mình sẽ bị được coi như là một người nghiện rượu. Đến giờ phút này thì mình được coi như là một người nghiện rượu rồi. Thì bây giờ sao? Cái số tiền mà bị phạt đó hả? Nó có thể khác tùy theo từng quận hạt, ha? Ok, ở California này, chúng ta ở quận hạt Santa Clara thì khác. Mà nếu chúng ta ở những cái quận hạt khác, cái tiền phạt nó có thể nhiều hơn đấy nhá. Rồi có những người họ phải đã gắn cái máy trong xe, cái máy đó tốn tiền chứ, tốn tiền lắm nhá. Mỗi một lần chúng ta dùng cái máy đó thì chúng ta phải trả tiền, mỗi tháng phải trả tiền. Rồi có nhiều người nếu mà thổi vào cái ống đó mà tỏa ra lạnh đó ha, mà nó có nồng độ rượu á bao nhiêu đó, mà cái máy đó nó không có vượt qua được thì chúng ta cũng không có lái xe được. Và cái anh này, anh ấy phản đối nha, lộ vận đã tước đi bằng lái xe của anh ta. Tại sao vậy? Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư, chào chị Khánh Thi. Tôi có câu hỏi trong cái đề tài luật sư đang nói. Tôi có một người bạn đó, họ cũng có uống rượu. Nhưng mà cái giới hạn rượu thì uống bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng mà chắc chắn là không say. Là tại vì tôi ngồi kế bên mà tôi biết mà. Rồi chạy xe như bình thường, không có vi phạm luật gì hết. Nhưng xui một cái là người ta đụng mình. Luật sư hiểu không? Xui một cái là người ta đụng mình. Rồi bây giờ quy cho cái tội là uống rượu lái xe là phạm luật. Thì tôi thấy như vậy nó cũng đâu có công bằng hả luật sư hả?
Dạ.
Luật sư có ý kiến gì để cho cái kê cho luật sư?
Rồi.
Cảm ơn luật sư nha. Cảm ơn luật sư nhiều.
Rồi, cảm ơn này. Ok. Ý kiến của tôi là cái điều luật. Cái điều luật 23152 nói là một cái vấn đề bất hợp pháp nếu một cái người dưới cái nồng độ rượu lái xe. Chỉ có vậy thôi. Và cái người bạn của anh lái cái xe mà anh nói là người bạn của anh cũng có uống chút thôi. Đúng rồi, đó là cái việc mà nhiều người cầu xin khi họ bước vào cái xe đó. Là tôi sẽ không bị ngừng lại, tôi sẽ không bị bắt vì uống rượu lái xe. Nhưng mà họ không nghĩ rằng là cái việc mà bị ngừng lại, bị bắt nó không phải vì mình uống rượu lái xe, mà vì người khác họ gây ra cái tình trạng để cho mình bị bắt vì uống rượu lái xe. Cái người này cũng uống rượu vậy, nhưng mà họ uống một lon bia, hai lon bia hả? Rồi thì là họ lái xe, họ cũng đâu làm gì sai đâu, tỉnh như là gì vậy. Nhưng mà bánh xe nó nổ, thế là họ phải thay bánh xe. Cảnh sát ngừng lại để mà giúp đỡ, thấy người này có nồng độ rượu, thế là bị uống rượu lái xe. Cho nên đó là cái lời nói của tôi. Luật nói là mình không có được có rượu trong người để uống lái xe. Rượu đây là bia, đây là cái gì đó. Có những người thuốc cấm nữa. Thì cái câu trả lời của tôi là luật nói mình tuân theo thì mình sẽ không có những vấn đề gì khác hết nhé. Đó là câu trả lời. Xin cảm ơn câu hỏi của anh.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh nhiều. Thưa luật sư, không phải là rượu không hay là thuốc cấm, nhưng mà uống thuốc allergy, những cái thuốc mà buồn ngủ đó luật sư, mình bị cảnh sát ta dừng lại, mình như mình cũng bị cho là giống như là tình trạng drunk vậy đó, phải không luật sư?
Ok, dạ. Đây là cái việc uống thuốc mà mình bị cái vấn đề ngừng lại, nhưng mình không thuốc vì vấn đề cấm mà là thuốc vì dị ứng.
Dạ.
Quý vị biết rằng là khi quý vị được cho những cái viên thuốc uống đó, trên cái toa thuốc, trên cái hộp thuốc đều có cái câu viết là thuốc này nó làm cho mình bị xây sẩm mặt mày, không nên lái xe, không nên operate the vehicle. Tại sao lại mình lại lái xe? Đó là cái vấn đề. Và tôi không nói là mình không có cái sự mình không có sự chống trả, tức là không có cái defense. Nhưng mà nếu mà mình nói chuyện với cái người ngừng mình lại, cái người nhân viên chính phủ công lực cảnh sát đó, và nếu họ thông cảm, họ hiểu thì họ để cho mình đi, còn nếu không thì mình sẽ bị cái giấy phạt đó và mình sẽ phải ra tòa. Rồi tùy theo cái nặng, cái chất cái trọng lượng nặng nhẹ về cái vấn đề lái xe đó nó có gây ra tai nạn hay là vấn đề gì khác nữa hay không, thì cái người công tố viên và cái người luật sư của mình có thể điều đình và có thể giúp cho mình được vượt qua những cái hình phạt. Nếu không điều đình được thì nó sẽ nặng nề và nó sẽ giống như luật đã được đưa ra, chỉ có vậy thôi nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư. Vậy là cứ theo luật, nếu mà có uống rượu hoặc là uống thuốc mà người ta đã để những câu không được lái xe, nó say sẩm mặt mày thì không nên lái xe. Chỉ có như vậy thôi thì mình tránh được những cái rắc rối về vấn đề pháp luật, thưa luật sư ha. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú, luật sư Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, vẫn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, và Khánh Thi hỏi cái câu hỏi này nó rất là tốt, là vì nhiều người nghĩ rằng là mình có thể dùng cái lý do đó để mà mình vượt qua cái mạng lưới không bị cáo trạng tội vì uống rượu hay là uống thuốc lái xe. Không thể nào được. Tại sao những điều luật này được đưa ra? Là vì cái sự an toàn cho chính mình và cho cả những người chung quanh mình. Quý vị uống thuốc đó mà quý vị biết rằng là uống vào nó sẽ làm cho mình không thể nào lái cái xe được mà mình vẫn lái, thì đó là cái sự cố tình, rồi lỡ mà gây ra tai nạn chết người rồi sao, là biết bao nhiêu việc khác nữa. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nha.
Alo. Xin hỏi luật sư, con có một người vợ mới đêm qua cũng khoảng được 2 tháng mấy à, mà hai người có mâu thuẫn với nhau á, mà người vợ đó đòi mua đi qua tiểu bang khác á, nhưng mà người vợ đó đã có giấy tờ đồ đầy đủ hết rồi, nhưng mà bây giờ con cảm thấy con mệt mỏi quá, con không muốn ở nữa, nhưng con muốn trả người đó về á, con làm phải làm cách nào? Xin cảm ơn luật sư cho con biết.
Đây là câu trả lời ha. Đối với luật di trú, hai người thương yêu nhau và tiến tới hôn nhân, rồi người công dân Hoa Kỳ ở bên này bảo lãnh cho người ở bên Việt Nam qua đây là một người phối ngẫu. Câu trả lời của tôi là mình không có cái lựa chọn hay là mình không có cái quyền trả người đó về. Cái người đó không phải là một cái món hàng mình mua rồi bây giờ không hợp, không thích, thế là mình mang trả lại. Ok, mình không làm gì được ngoại trừ cái người mà mình đã mang qua đây, họ chỉ có cái thẻ xanh 2 năm có điều kiện. Đến khi họ phải làm cái thẻ xanh 10 năm, họ phải giải thích như thế nào với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ về cái hôn nhân này là một cái hôn nhân thực sự có cái tính tốt, chứ không phải là cái hôn nhân chỉ lợi dụng và qua đây để có cái dạng di trú. Đó là câu trả lời của tôi. Không có cái việc mà trả lại cái người đó nhé. Ok, cảm ơn câu hỏi của anh.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Và nếu chúng ta cứ tiếp tục uống rượu lái xe thì một là chúng ta, hai là chúng ta tử vong. Vì vậy, nếu chúng ta là một cái người có vấn đề về uống rượu lái xe thì chúng ta nên tìm đến những cái sự giúp đỡ cần thiết. Cái anh này anh ấy cãi cái việc là anh không nên bị tước đi cái bằng lái xe, là vì khi mà anh ấy bị tai nạn, anh ấy không nhớ chuyện gì xảy ra. Vậy thì làm sao anh ấy có thể chấp thuận, đồng ý để mà nói rằng là anh ấy đã biết cái việc anh ấy làm. Và khi anh ấy ra vào buổi điều tra của nha lộ vận, thì nha lộ vận nói rằng là anh ấy đã bị mất cái bằng 6 tháng vì anh ấy lái xe rồi, anh đã uống rượu rồi lái xe. Anh ấy phản kháng. Anh ấy nói, anh ấy đâu có tỉnh táo để mà anh nói là anh cho cái vấn đề uống rượu, là anh cho cái việc gọi là anh ấy đã uống rượu lái xe, là cho cái bài thử như thế nào. Anh ấy được đưa vào nhà thương và anh đã nói rằng là tôi từ chối, tôi không có muốn đi nhà thương. Nhưng đối với cảnh sát, cái việc an, cái việc safety, an toàn của một người là cái vấn đề chính. Quốc hội đưa ra những cái việc này để cho tất cả mọi người tuân theo về những vấn điều luật, về những cái điều luật uống rượu lái xe. Họ đòi hỏi những người nhân viên sát công lộ phải đưa những người bị thương tích ở hiện trường vì lỡ mà cái đầu của họ bị va chạm thì họ sẽ được cái sự giúp đỡ về y tế. Cái người mà bị va chạm cái đầu khi té xuống đường, họ đâu có đủ khả năng để mà nói rằng là tôi không muốn được giúp đỡ về vấn đề y tế. Và trong thời gian cái anh này anh được đưa vào nhà thương thì người ta làm những cái vấn đề về nước tiểu, về máu để thấy rằng là anh này anh đã có uống rượu lái xe. Và vì thế chúng ta phải biết rằng là khi ta rơi vào cái tình trạng này, luật nói như thế nào? Nếu chúng ta nói rằng là tôi chỉ một chai bia, tôi lái xe không sao cả, luật nói trong người chúng ta không phải có, không được có nồng độ bia, nồng độ rượu. Nhưng mà mình nói một chai không nhầm nhò gì hết, đó không phải là luật. Đó là cái sự lý luận của một người để mà chống trả cho cái hành động không đúng của mình. Vì luật nói mình có nồng độ rượu thì mình không được uống rượu lái xe. Chỉ mình có nồng độ rượu thì mình được uống rượu lái xe, chỉ có vậy thôi nhá. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho 947-7717 408-947-7717. Chúc tất cả mọi người có một ngày lễ nghỉ ngày mai thật nhiều hạnh phúc, an toàn. Quốc gia Hoa Kỳ là một nơi đã chúng ta nương tựa bao nhiêu năm qua. Xin cuộc sống ở Hoa Kỳ này có được những cái hạnh phúc mà có biết bao nhiêu người đang rất muốn mà không được vào nước này. Nếu chúng ta đã đủ thời gian, đủ điều kiện, ơn xin làm công dân Hoa Kỳ để chúng ta được sống ở đây với một cái sự an bình. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị và kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Phương Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Và chúc luật sư có ngày lễ nghỉ mừng lễ độc lập Hoa Kỳ thật là nhiều niềm vui, khỏe mạnh bên cạnh gia đình và những người thân thương nha.
Vâng, anh Thì xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều và địa chỉ của văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường Wood Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và những ngày lễ nghỉ, rồi mùa hè quý thính giả có đi du lịch ở đâu đó, thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trên đường đi lẫn đường về, bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Tối thứ ba 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút sẽ là chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính với luật sư Nguyễn Kim Phượng.